thể tưởng tượng được. Có phước anh mới được làm tổng thống á, nhưng mà ảnh hưởng mạnh quá, cho nên á chỉ đến nhiêu đó thôi. Đó là điều chúng ta thấy. Bây giờ nói lại vấn đề cho chúng ta thấy. Bây giờ Đức Phật ha nói ra tứ diệu đế này thì các bậc thánh á, mà tu chứng A-la-hán hay là muốn thoát sinh tử luân hồi thì các ngài dựa vào trên tứ diệu đế để mà quán chiếu. Trước tiên là nhìn thấy ra được khổ đế, bắt đầu từ đó mới tu tập lên mà giác ngộ. Cho nên giáo lý tứ diệu đế mà được gọi là giáo lý căn bản đưa phàm phu đi đến con đường thánh. Cho nên những ai mà tu trên con đường thanh văn A-la-hán là căn cứ trên pháp tứ diệu đế. Là quý vị tụng trong kinh, quý vị thấy kinh Đại Thừa cũng nói đến, Đức Phật nói nếu những chúng sanh nào, những hàng đệ tử nào có căn tánh thích hợp với cái sự giải thoát niết bàn thì Đức Phật liền nói pháp tứ diệu đế. Cho nên chúng ta đi đâu, cho dù Phật giáo, Đại Thừa, Tiểu Thừa, chúng ta cũng đều nghe được tứ diệu đế hết. Nhưng khi mà tứ diệu đế qua đến Đại Thừa đó, Bồ Tát hành đó, thì khác ạ. Ví dụ như các bậc thánh thời kỳ Đức Phật nghe Đức Phật trình bày về khổ đế, thấy ra được chân lý của khổ đế, liền chứng thánh, đoạn tất cả những cái tập đế, rồi tu tập đạo đế, đắc được cái diệt đế, cá nhân giải thoát. Nhưng hồi sáng này, những vị mà thọ Bồ Tát giới thì Hòa Thượng Giới Sư khai thị như thế nào? Này các giới tử, quý vị đã là Bồ Tát rồi thì luôn luôn nghĩ đến chúng sanh mà cứu độ. Nghĩ bằng cách nào? Là dựa vào giáo pháp Đức Phật, dựa vào bốn chân lý tối thượng mà phát Bồ Đề Tâm. Thứ nhất là khổ đế, nhìn thấy ra khổ đế từ cõi trời vô sắc tận xuống đến địa ngục đều là khổ hết. Bây giờ tất cả chúng sanh đều là khổ đế hết như vậy, cho nên phát nguyện rằng chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Mà những cái khổ đế của ba cõi như vậy, sinh tử luân hồi này là giai do là tập đế, là nguyên nhân của tham sân si phiền não chướng. Lúc bây giờ nhìn thấy tất cả chúng sanh đều do những nguyên nhân phiền não chướng này mà sanh ra cái khổ của sinh tử luân hồi, thì lúc bây giờ mới phát nguyện rằng là phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Không phải chỉ đoạn cho phiền não cho mình, mà đoạn phiền não luôn cho cả chúng sanh. Bây giờ muốn độ chúng sanh, muốn đoạn tất cả phiền não như vậy thì phải có phương pháp tu tập. Cho nên phải phát nguyện rằng là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học đó là pháp môn nào? Pháp môn nào ở trong tứ đế? Đạo đế, đó là 37 phẩm trợ đạo. Đây quý vị học tứ diệu đế chưa? Chắc có nghe qua ha. Thôi bây giờ hôm nay nói khái niệm vậy thôi. Mai mốt là có dịp học sâu vào. Thì đại khái 37 phẩm trợ đạo là 37 cái pháp để mà các thánh giả tu tập á, thì gọi là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Thay vì một vị tu thánh cá nhân mình á, thì chỉ cần một pháp môn thôi, tu cho mình giải thoát được rồi. Nhưng muốn độ chúng sanh, vì có vô số chúng sanh thì có vô số căn tánh, mà vô số căn tánh thì phải có vô số pháp môn. Cho nên một Bồ Tát muốn độ chúng sanh thì phải học hết tất cả pháp môn, mới gọi là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Pháp môn nào tương ưng với căn tánh chúng sanh nào thì dùng pháp môn đó để hóa độ chúng sanh đó. Cuối cùng là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, đó chính là diệt đế. Diệt đế của Đại Thừa không còn là niết bàn cá nhân nữa, mà đó là quả vị thành Phật cứu cánh viên mãn. Cho nên Hòa Thượng Giới Sư mới nói rằng kêu chư vị tân giới tử Bồ Tát thì phải luôn luôn phát tứ hoằng thể nguyện, mà dựa trên tứ diệu đế. Lúc bây giờ cái tứ diệu đế đó không còn cho cá nhân mình nữa, mà ứng dụng cho tứ hoằng thể nguyện, chúng sanh vô biên phiền não vô tận, pháp môn vô lượng, Phật đạo vô thượng. Chúng ta phải nguyện thành, nguyện độ. Đó là cái cách tu tập giữa Bồ Tát hạnh Đại Thừa, nó khác với tất cả những vị thanh văn mà chứng đắc A-la-hán giải thoát cho cá nhân của mình. Cho nên hôm trước chúng ta nghe là chúng tôi trình bày về một cái người thiện, làm thiện của thế gian, không có quy Tam Bảo, và một cái người làm thiện nhưng mà đã quy y Tam Bảo. Nói về nhân quả, phải không? Thì hai người đó đều giống nhau hết á. Hai người đều làm thiện, thí dụ hai người đều bố thí cho những người đói, thì sau này hai người đó đều luôn luôn không bao giờ bị đói. Tại vì đã từng cho người ta được no thì mình cũng không bao giờ bị đói. Đó là nhân quả thế gian. Nhưng cái người mà không quy Tam Bảo là chỉ được cái quả của thế gian là không bao giờ đói thôi. Còn cái người mà quy Tam Bảo mà bố thí, chẳng những không đói rồi mà còn được một kết quả nữa là kết quả của xuất thế gian là con đường đạo. Sau này người đó có khả năng giác ngộ theo của Đạo Phật, giác ngộ từ Thánh A-la-hán cho đến Duyên Giác cho đến Bồ-Tát. Nếu hành Bồ-Tát Đạo Đại Thừa thì kết quả cuối cùng là người đó sẽ thành Phật. Nếu mình đã quy Tam Bảo, thọ năm giới của Đức Phật mà đi bố thí, mà đi làm thiện, thì cái kết quả của mình vừa được cái phước đức của thế gian, vừa được phước đức của xuất thế gian. Đó là giác ngộ. Và đó cũng là cái điểm nó khác giữa người thế gian và người có đạo, người quy Tam Bảo. Chứ đừng có nói rằng tôi không cần quy Tam Bảo, tôi ăn hiền ở lành là đủ, tôi làm thiện là đủ, đủ với thế gian, nhưng nói về đạo thì anh chưa có đủ. Đó là lý do tại sao. Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải quy Tam Bảo, tại sao chúng ta phải thọ năm giới. Cái người mà thọ năm giới xong, khi quý vị đi quy Tam Bảo, giới sư nói rằng là giới thứ nhất như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh, vậy quý vị có giữ được không? Nói là mô Phật giữ được. Khi mà mình nói mô Phật giữ được thì từ đó về sau cái hành động mà không sát sanh của mình á, thì nó trở thành chúng ta giữ được cái giới không sát sanh. Còn trước khi chúng ta mà chưa phát nguyện thọ năm giới đó, chưa nói là mô Phật giữ được á, mà chúng ta không sát sanh á, thì nó chỉ là một người thiện không sát sanh thôi, không phải là giữ giới. Nó chỉ là thiện mà thôi. Thiện quan niệm của thế gian, ồ cái người này tốt quá, người này hiền quá, người này thiện quá, người này không có giết hại chúng sanh. Thì cái người đó nói theo nhân quả thì kiếp sau sẽ được cái người trường thọ như trước chúng ta nói, không bình hoạn, thí dụ như vậy. Còn ngược lại, khi mà chúng ta nói giới sư hỏi bây giờ nguyện suốt đời không sát sanh có được không, nói là mồ Phật còn xin giữ được, thì bắt đầu từ đó chúng ta không bao giờ sát sanh, là lúc đó chúng ta đang giữ giới không sát sanh. Và giới luật của Đức Phật á, thì có một cái công hiệu gì? Công hiệu đó là được giải thoát. Giải thoát gì? Giải thoát sanh tử luân hồi. Cho nên mình là con Phật mà giữ giới không sát sanh là để được giải thoát sanh tử luân hồi, chứ không phải là để được trường thọ của thế gian. Một người thế gian không trộm cắp thì cao lắm được một kết quả rằng là những kiếp về sau đồ của mình để đâu cũng không ai lấy hết. Mà hôm nay chúng ta đồ để đâu mất đó là biết rồi đó. Đức Phật nói á, nhìn kết quả hiện tại đi, biết nguyên nhân mình làm gì. Cho nên thật sự khi mà mình bị mất đồ á, mình im luôn đi. Dứ nói ra đó không khác nào lại ông tôi ở bụi này. Phải không? Nếu mà lỡ mà trong nhà mình để tiền bạc á, vàng bạc có mất á ha, im luôn, coi như không biết chuyện gì hết á. Dứ nói ra đó, mấy cô gặp cái ông chồng ổng vô Phở Pháp á, ổng nói nhức đầu đó. Ổng nói ráng đáng kiếp. Ai kêu bà kiếp trước ăn cắp, bây giờ bị mất ráng chịu chứ. Trời, nói ngày tức ôi máu ha. Lúc bây giờ đúng là lộn ngang lên đầu á. Nói vậy cũng tức chứ, nhưng mà không có sai. Nghe thì tức thiệt, nhưng mà chân lý nó là như vậy. Thật sự mà nói, có một vị tổ, ngài sống trong một cái thôn làng đó là nổi tiếng trộm cắp. Cái gì mà xài được mà để ra ngoài đó mà người ta đi lui tới không thấy có chủ á là mất. Thế là có một thí chủ Phật tử thuần thành, đệ tử của ngài á, cúng dường cho ngài một cái đôi hài rất là quý, tiền không á, nếu mà nói giá trị theo tiền bây giờ ha, chắc cũng phải từ 100 đến 200 euro đó, cái đôi giày đó. Còn quý vị mang 500-600 thì không nói, nói 100-200 được rồi. Với tôi mang thì chừng 10 đồng 20 đồng thôi, không có hơn đâu. Ngài á mới đem cái đôi dép đó kêu đệ tử á ra ở giữa ngã tư đường á, ngài để đó 3 ngày 3 đêm, cái đôi giày đó còn nguyên, không ai lấy hết. Thế là đệ tử mới vô thưa với ngài, nói dạ thưa thầy, cái xứ này nổi tiếng trộm cắp mà đôi giày của ngài á nó quý như vậy, tại sao không ai lấy hết trơn vậy? Bộ họ không thấy hả? Cái ngài nói không phải là không thấy, nhưng bởi vì ta nhiều đời nhiều kiếp không bao giờ trộm cắp bất cứ một vật gì của ai, cho nên bây giờ vật của ta mà có để chỗ nào quý chỗ nào cũng không ai lượm hết. Mà nhân quả đó là đạo Phật mình nói theo nhân quả, cho nên bây giờ chúng ta làm ra bao nhiêu tiền cũng phải hết, đó là nhân quả. Cho nên Đức Phật nói rằng là của cải của chúng ta đó có 5 giặc lấy mất, trong đó là một trong những giặc gì? Giặc sanh tử, giặc thiên tai, cái là giặc lửa, rồi giặc nước, rồi giặc nhà vua, nhà nước đó, lấy đóng thuế đó. Bây giờ mình nói đóng thuế mình thấy nó bình thường, chứ còn hồi xưa cái thời kỳ của vua là chặt đẹp, coi như là của mình làm như là 5 phần, vua lấy hết 3 phần rồi, mình còn 2 phần thôi, mà bắt buộc phải dâng nữa, không dâng kịp thời là nguy hiểm vô cùng, cho nên phải dâng. Có nghĩa là cho chúng ta thấy rằng những củ cải mà tự nhiên chúng ta làm mồ hôi xô nước mắt mà phải đi đâu đâu không không như vậy ấy, là biết là chúng ta đã từng phạm cái tội trộm cắp rất nhiều. Nên nhớ nha, phạm cái tội trộm cắp rất nhiều, cho nên hôm nay của mình làm ra bị bệnh hoạn nhận lấy, tai nạn nhận lấy, người thân của mình nhận lấy. Thí dụ chúng ta sống ở đây, quý vị mà còn người thân ở Việt Nam, mà nếu người thân Việt Nam mình khổ là bao nhiêu tiền quý vị cũng phải hết hết đó. Trong khi mình làm ở đây á, mình cắt cai cắt cụm, ăn không dám ăn, xài không dám xài, nhưng mà cứ đưa về cho người thân của mình xài, mà không dám than, không dám oán nữa, bấm ruột mà chịu đựng, đôi khi còn làm mặt anh hùng nữa, than thở được quê quá, cho nên tôi im luôn, làm như chúng ta giàu lắm vậy đó. Thật sự những cái đó đó, quý vị nhớ, những cái đó gọi là nhân quả trơn á. Hồi xưa mình lấy của người ta, bây giờ bị người ta lấy một cách mà mình phải tự động hiến dâng. Quý vị biết có những cái nạn trận nạn hồng thủy, hay là nhà mình tự nhiên bỗng cháy, của cải mất hết á, tức không? Việt Nam mình ở bên Mỹ mấy cái vùng mà mình thường ngay bị bão lụt á, ở 10 năm trời, 20 năm trời làm để dành, không dám ăn, không dám xài, để dành mấy triệu đô trong nhà, lục vô một cái cuốn đi hết, cuốn đi hết, làm chết xác luôn, đều là nhân quả hết trơn á. Cho nên Đức Phật nói muốn tránh đi những cái nạn mà mất của cải thì phải giữ cái giới, không trộm cắp. Bây giờ một người thế gian đó, người ta không trộm cắp thì cao lắm là của cải người ta sẽ không bao giờ mất thôi, nhưng mà của cải thì không bao giờ mất, như còn mình thì có sống hoài được không? Không, một lúc nào đó chúng ta cũng phải chết, chúng ta cũng đâu có được hưởng tận cùng của cải của mình đâu. Nhưng mà nếu chúng ta phát nguyện, con nguyện xin giữ giới không trộm cắp, sau những cái kiếp mà sống không bao giờ mất của cải, cuối cùng chúng ta sẽ được giác ngộ, bởi vì chúng ta nương vào cái lực của giới. Cái lực của giới đó chính là đưa chúng ta đến chỗ giải thoát. Quý vị nên nhớ, không phải chúng ta không trộm cắp như vậy nói, ồ tôi đang giữ giới không trộm cắp. Không phải chúng ta không sát sanh là chúng ta nói rằng là chúng ta giữ giới không sát sanh, không đúng. Tại giới là do Đức Phật thiết lập ra, do Đức Phật chế ra. Bây giờ Đức Phật nói nè, là Phật, là đệ tử của ta, từ đây về sau không có trộm cắp, hay là phải giữ cái giới không trộm cắp. Thì lúc bây giờ chúng ta giữ như vậy đó, cái giới không trộm cắp, cái hành động chúng ta không trộm cắp thì nó trở thành giới. Nhưng mà cái giới đó quý vị biết từ đâu ra không? Giới đó là từ nơi cái bản thể thanh tịnh của Đức Phật mà ra. Nhớ ha, cái bản thể thanh tịnh. Bản thể thanh tịnh đó nó chứa cái gì? Nó chứa 2 tính chất, đó là trí tuệ và từ bi của Đức Phật. Cho nên khi mà chúng ta vâng lời Đức Phật, chúng ta con nguyện xin không trộm cắp, thì cái không trộm cắp của mình là từ nơi cái bản thể thánh tịnh, từ bi và trí tuệ của Đức Phật trao cho chúng ta. Cái mọi sáng này chư giới tử thọ giới Bồ Tát gọi là giới thể. Còn mà giới không trộm cắp, giới không sát sanh, giới không tà hạnh, không nói dối, không rù thì nó thuộc về là giới tướng. Thì nó có hình tướng là giới thứ nhất, giới thứ hai, giới thứ ba là gì? Thì đó gọi là giới tướng. Nhưng mà thật sự mà giữ giới đúng nghĩa là giới thể. Giới thể nó chính là cái bản thể thanh tịnh của chúng ta. Mà bản thể thanh tịnh đó của mình có, nhưng mà mình bị cái gì? Bị cái núi phiền não, bị cái máy vô minh che đậy, chúng ta không phát huy được. Cho nên chúng ta khi mà không sát sanh, không trộm cắp mà chính mình tự làm á, thì chúng ta làm bằng cái tấm vô minh, làm bằng cái tấm phiền não. Cho nên nó được rồi nó cũng mất, tham sân si mà ra. Còn khi chúng ta phát nguyện thọ giới và giữ giới, thì chúng ta giữ bằng không sát sanh, không trộm cắp bằng gì? Bằng cái bản thể thanh tịnh mà từ nơi Đức Phật trao cho mình, nương vào cái lực Phật đó để rồi cái bản thể thanh tịnh của mình nó được phát huy. Cho nên khi chúng ta giữ giới của Đức Phật, nhờ cái bản thể thanh tịnh đó mà chúng ta đoạn trừ phiền não tham sân si, nhờ giới thể thanh tịnh đó mà chúng ta được giải thoát. Nếu phát Bồ Đề Tâm tu Bồ Tát Đạo thì chúng ta sẽ đến chỗ thành Phật độ chúng sanh. Còn nếu chúng ta không có thọ giới của Đức Phật mà chúng ta không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không sát sanh, thì nó chỉ là nương trên cái tâm tham dục mà ra. Kiếp này mà không trộm, kiếp sau của cải chúng ta có hoài, không bao giờ mất, thì cái tham chúng ta càng nặng ra. Chúng ta không sát sanh, kiếp sau thân chúng ta mạnh khỏe, sống lâu dài, chúng ta càng tham về cái thân này nhiều thôi. Không thấy ra được pháp. Cũng là cái thân đó, một cái thân thấy ra được pháp thì nó sẽ giác ngộ. Cũng là cái thân đó mà không có thấy ra pháp thì nó trở thành sanh tử luân hồi. Đó là cái điều mà chúng ta, tại sao Phật pháp chúng ta cần phải học và cần phải tu là vậy. Chứ còn mà nếu cứ quan niệm rằng ồ, thế gian này mà ăn hiền ở lành thiện đi là được rồi, người làm người tốt là đủ rồi. Nếu mà làm người tốt đủ rồi không cần Đức Phật ra đời. Chỉ cần những nhà hiền triết thế gian này nói ra những cái đạo lý thiện như Khổng Tử vậy đủ rồi. Cái Khổng Tử nói á, mình giữ cái đã muốn chết rồi không xong á. Chứ đừng nói chi mà đến những điều Đức Phật nói. Nhưng mà Đức Phật, Khổng Tử nói á, là bằng một cái tâm tốt. Tâm tốt Khổng Tử cỡ nào đi chăng nữa thì Khổng Tử cũng vẫn là còn tham sân si. Còn những điều Đức Phật nói thiện, nhưng mà Đức Phật nói bằng cái bản thể thanh tịnh. Đức Phật nói bằng cái trí tuệ thực và lòng từ bi của Đức Phật thực. Cho nên Đức Phật nói làm thiện đi, mình nghe lời Đức Phật mình làm thiện thì tất cả những cái thiện đó nó sẽ đưa chúng ta đi vào con đường trí tuệ từ bi, giải thoát giác ngộ. Còn mà mình cứ hành xử thiện theo thế gian này, bình thường tâm tốt của con người và nghe những lời hiền triết trong thế gian này làm thiện, mà những vị đó vẫn còn tham sân si và chúng ta làm cũng bằng cái tấm tham sân si thiện, nhưng mà thiện tích lũy bởi tham sân si nó ra, cho nên cái thiện đó không có tồn tại theo nhân quả. Một khi mà quả hết thì cái thiện đó cũng mất luôn. Nhận được không? Con có thể ra Phật pháp không? Thôi tạm thời chúng ta nói như đây thôi ha. Hết giờ rồi. Hôm nay là bữa cuối đối với quý vị ha. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng trong hai buổi nói chuyện đầu tiên với quý vị, thật sự mà nói đó, khi chúng tôi nói như vậy là chúng tôi nói cho chính bản thân của mình nhiều hơn. Còn mà quý vị thật sự là tôi phải tri ân, là nhờ quý vị chịu khó ngồi nghe để tôi toát ra được những cái gì mà Phật pháp của mình có. Cho nên cuối cùng nói cũng nói cho tôi nghe thôi à. Còn quý vị mà nghe được là duyên của quý vị thôi. Thật sự mà nói như vậy. Cho nên mới nói là khi mà Phật pháp là giữa người nói với người nghe đều có cái nhân duyên tương ưng với nhau. Mà cho nên chúng ta đều có công đức như nhau hết á. Không? Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng trong hai cái thời pháp nó ngắn ngủi, mặc dầu chúng tôi muốn trình bày rất là nhiều, nhưng mà không có thời gian để trình bày những cái điều mà mình có thể trao đổi được, gửi gắm cho đến quý vị để làm tư lương trong cái đời sống này cho quý vị cũng như là cho bản thân chúng tôi. Nhưng mà thôi thì tùy duyên. quý vị nhận được bao nhiêu, mà thấy ra được những cái điều mà Phật Pháp căn bản chúng tôi nói, là coi như quý vị đã có duyên với Phật Pháp. Và quan trọng nhất là chúng ta thấy ra được cái giá trị của Phật Pháp, nó khác với thế gian Pháp như thế nào. Quan trọng nhất là chúng ta cảm nhận được cái niềm hạnh phúc vô cùng tận khi chúng ta được làm con Phật, được tu học Phật Pháp. Như Đức Phật nói, làm thân người là khó, nhưng thân người chưa khó bằng một con người mà nghe được Phật Pháp lại càng khó hơn. Cho nên trong kinh Đức Phật nói, sống 100 năm không có Phật Pháp không bằng sống một ngày để rồi chết. Nhưng một ngày đó chúng ta có được Phật Pháp, thì chính cái Phật Pháp đó về sau này dắt chúng ta đi trên cái con đường giải thoát vô tận. Đó là thành Phật độ chúng sanh. Còn bây giờ chúng ta sống 100 năm không có Phật Pháp, chúng ta phải chịu sanh tử luân hồi, không biết kiếp sau chúng ta đi đến đâu. Thôi thì nói hoài thì nó cũng vậy, không hết. Thì chỉ biết là cầu nguyện mười phương tam bảo gia hộ cho quý vị cũng như là gia quyến vô lượng an lành, các tường như ý. Chúng ta đầy đủ duyên lành để gặp nhau trong đạo tràng Phật Pháp, để chúng ta ôn lại những lời Đức Phật dạy, trao đổi những cái sự mà kinh nghiệm tu học của chúng ta. Đó là thật sự mà nói. Bởi vì chúng tôi cảm nhận được cái niềm hạnh phúc này mà chịu khó tu đến bây giờ. Chứ nếu mà không cảm nhận được thì thôi, chứ tu chi cho nó khổ vậy không quý vị? A Di Đà Phật. Bao nhiêu công đức bây giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.